ngàn vạn ức lần. Chứ ức trong này nó thì trong kinh điển nó cũng nói ức thường thường theo quan niệm bây giờ đó, nó là 100, nó là 10 vạn, nó là 100 ngàn. Hay có chỗ đó nó định nghĩa cái ức á ha, hay là 100 vạn, 100 vạn tức là 1 triệu. À, có chỗ á định nghĩa chữ ức á là 1000 vạn. Ha, 1000 vạn tức là 10 triệu. Thì có ba cái định nghĩa về ức. Ba cái định nghĩa ức này đó, hồi xưa tới nào là kinh điển vẫn xài. Thành ra chữ ức dịch á bình thường á là có thể là cái số đó nó không cố định. Tại vì nó hồi xưa đó có lúc là 10 vạn tới 100 ngàn, có lúc là 1 triệu, có lúc là 10 triệu. Nhưng mà hiện giờ đang xài cái chữ ức á, mà theo cái quan niệm mà Việt Nam bây giờ đó ha, là nó 100 ngàn. Trong này không có giải thích đó, nó diễn coi trong này. Thì nói là thực sự ra cái quan môn của Đức Phật á, nghĩa là nó gấp cả 100.000 lần, cả triệu lần cái ánh sáng của Nhật Nguyệt gì đó. Đó là cái tượng trưng thôi, tượng trưng cho mình thấy thôi, chứ thực sự cái bát nhã tí không ai thấy được. À, nếu mà thực sự mà cái ánh quang minh của Phật mà bằng cả 100.000 triệu Đức Phật không có ai mà thấy nổi hết. Giờ mà sao chịu nổi. Trong này nó câu thứ hai nói là hơn hẳn quang minh nhưng mà nếu chúng ta thấy quang minh của tôi làm sao mà thấy nổi, mở mắt ra đùi liền thấy gì. Ánh quang minh mà cả cách triệu lần Đức Phật thì không ai mà dòm nổi hết trơn á. Đuôi liền. Cái lần thầy thường thường á, tại vì đối với mình á, tại vì mình á, mình quan niệm về cái trí tuệ là do cái sự sáng suốt của cái tâm do sáng thì họ đồng nghĩa với quang minh. Quang minh là lấy cái sắc tướng để mà gọi là cái dụ cho cái trí tuệ của Đức Phật thôi. Chứ thực sự cái trí tuệ đúng nghĩa Đức Phật là trí bát nhã. Mà cái quang minh của bát nhã thì không có ai thấy được hết trơn á. Nghĩa là vô tướng mà sao thấy. Nhưng thành ra cái này còn là cái dụ. Nhưng mà cũng như mình học về pháp quan địa đó, thì đối với học giải thân mật hay giảng pháp quan địa cho cái gì đó, pháp địa là người nào nhập định rồi cái năng định lệ mà cái tuệ không có sân si nó không còn rồi đó, thì tự nhiên là nó phóng ra ánh quang hào quang. Ánh quang đó là cái trí tuệ không có sân si, nó phát thanh ra hào quang, cái năng lực. Tự nhiên nếu mà người nào mở thần nhãn ra thấy người cũng hào quang sáng được xung quanh một cái dùng gì nè. Thường thường thành ra nói là cái tâm thanh tịnh là bát nhã trí phát sanh, thì tự nhiên nếu mà người nào mở cái nhãn ra thấy là ánh sáng là lạ thường đó. Ánh sáng đó là nó chiếu cái là rực rỡ uy hoàng, chiếu hơn ánh sáng bình thường. Thành ra thật sự chư Phật đang có phóng loại ánh sáng, một ánh sáng đó là nếu mà mình mở rồi cái tâm nhãn ra mình mới thấy được ánh sáng đó thực sự nó sáng hơn mặt trời mặt trăng nhiều lắm. Và ánh sáng đó là do cái năng lực của định, năng lực của cái trí tuệ, tức là định trong cái bát nhã trí mà phát sanh ra. Thì cái bản thể của ánh sáng đó đó chư Phật là đồng, chứ phải là Đức Lưu Vô Lượng Thọ hơn ta cái đó. Tại vì nó có hai cái loại quang, nó chia cái Phật đó, nó có hai loại quang. Một cái là thường quang, là một cái gì? Cái này nó nói là một cái thường quang và cái là phóng quang. Hai Đức Phật có hai thứ quang minh. Hai một cái là thường quang. Hai thường quang tức là cái quang minh mà Đức Phật luôn luôn là có, hai là phóng quang, hai là cái quang minh mà do Phật là muốn làm lợi lạc chúng sanh là phóng ra. Cái hạng như quang minh của Đức Ca Mâu Ni Phật đó, cái thường quang của Đức Ca Mâu Ni Phật là một tầm. Một tầm đó là một gió khói tay này nè, thành ra vì dễ thấy Đức Ca Mâu Ni có một chùm gì thôi. Là thường quang, thường quang tức là lúc nào ngày cũng có quang minh đó. Còn phóng quang á, tức là những cái tâm ngày bây giờ muốn phóng ra cái hào quang cái hạng thập phương thế giới, cái tâm tưởng ngày tưởng tới thập phương thế giới, thì cái bát nhã trí của ngày phủ tới cái đó tự nhiên là thấp thập phương thế giới ánh hào quang ngày phủ qua cái đó, nó gọi là phóng quang. Thì trong này á, mấy ông tổ ông nói là cái quang minh mà vô lượng chiếu thập phương của Phật này nè, thì cái quang minh này nó là do cái bản thể của ngài là luôn luôn có, nên gọi là thường quang chứ không phải là phóng quang. Những đức Phật khác á mà muốn cho cái hào quang mình đến thập phương thế giới là phải phóng quang, vì không phải là cái bản thể, hay là phải phóng quang tức là không thành ra cái năng lực quang minh cái đức Phật đều ngang nhau. Nếu đức Phật muốn hào quang minh tôi là phủ trùng thập phương thế giới thì cái đức Phật nào làm cũng được hết á. Vì cái bát nhã trí là không, thành ra chỗ nào nó cũng tới được. Nhưng mà vì cái bản nguyện ngang Đức Phật Ca Mâu Ni á, bây giờ nếu mà phóng của quang minh như vậy thì chúng sanh ở trong cõi này chịu không nổi. Chúng sanh ở trong vũ trụ mà nó chịu không nổi, thành ra ngài không có phóng quang, thành ra ngài có cái loại thường quang, ngài là một tầm. Chứ không phải là Đức Phật Di Đà mà cái quang minh mà thù thắng hơn hẳn những cái Phật khác. Mình nhớ cái điều đó. Hay quang minh do lợi thập phương thế giới sai Phật, Phật trong này nó ca tụng nó nói là hào quang của Phật là này ai thực sự ra mình hiểu về cái tinh thần bình đẳng Đức Phật á, thì không có Đức Phật nào mà quang minh có thể hơn được Phật nào khác hết trơn á. Nhưng mà cái phương tiện hiện xảo á, vì muốn độ sanh khác nhau nên cứ quang minh cái tướng nó biến hiện khác nhau thôi. Thì cái tướng khi nó nhau nó thì trong này nó nói là thường quang của Phật A Di Đà, điều gì ngài có phát nguyện muốn hào quang ngài lúc nào cũng chiếu thập phương thế giới, nên cánh hào quang của ngài lúc nào là cũng giống như là cái kia là khắp mười phương đều có. thành ra thành ra cái hào quang đó nó trở thành ra cái thường quang của Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật đã có thường quang như vậy thì Đức Phật không cần phóng quang nữa. Còn những Đức Phật khác á, vì cái bản nguyện của mình trong quốc độ thế nào có hào quang cỡ một tầm hai tầm hay là mà đi tới một thế giới hai thế giới thôi, hay nên muốn thị hiện để mà hào quang mình cho cảm động đến những cái thế giới phương khác phải phóng quang tới đó. Thì hiểu cái đó để mình hiểu rằng là để thứ nhất à, mình học cái lá mà phải biết là bản thể Phật đồng, nhưng mà diễn tả nó có sai khác với nhau. Thì như kinh này kinh vô lượng thọ là vô lượng quang, bản thể nó có mặt sao nó có tên là vô lượng quang, vì cái bản thể phát nguyện khác nhau nên cái thường quang nó khác nhau thôi. Thì cái quang minh đó mà phóng quang minh để làm cái gì? Đương nhiên là Phật không có thế nào mà tự nhiên mà cái quang minh đó không có lợi lạc chúng sanh. Không phải mà cái tất cả nhất cử nhất động của Phật làm cái gì đó là muốn lợi lạc chúng sanh, luôn luôn mình nhớ. Ta nên mình phát nguyện sau này cũng tập cái gì đó. Thành ra cái quang minh mà Đức Phật hoặc là một tầm như Phật Thích Ca Mâu Ni một tầm á, là tại vì chúng sanh không có đành được ác thế phát ra sợ là hại chúng sanh chứ không được lợi. Thành Đức Phật phát tầm thôi. Không, còn ngày như cõi lục lạc là muốn cho tất cả thế giới đều nhận được cái ân điển của mình, nên là phát cái ngày thành Phật đó, là thân ngài là cái ánh sáng nó vô lượng thế giới, nó gọi là vô lượng quang, vô lượng quang Phật. Thành ra cái thường quang của ngài đó là vô lượng thế giới. Thì nó có mục đích là cái gì? Mục đích là để lợi lạc chúng sanh, để độ sanh. Thì quang minh này có nhiều việc lắm ha, rồi chúng sanh chạm tới quang minh nó có thể diệt tội, chúng sanh chạm tới có thể sanh trí tuệ, chúng sanh đạt tới cái thân tâm an lạc. Tùy theo cái phát nguyện. Và trong này á, nếu có chúng sanh thấy quang minh của tôi chiếu chạm vào sân, không ai chẳng an vui, tức là lấy tướng an lạc. Hào quang đó để làm cho chúng sanh an lạc là một, từ tâm làm lành, tức là làm được thiện pháp, chúng sanh nó cái tâm nó mát mẻ, không có làm tạo ác nghiệp nữa, là hai. Và sanh về khỏi nước tôi, người nào mà xúc chạm quang minh đó, nó là sự gieo nhân duyên với ngài, mà để mà sanh về khỏi nước ngài, nếu chẳng được như vậy, chẳng lấy chánh giác. Tôi thấy không miệng này ngon không? Ngon không? Các ăn không? Các ăn không? Tại vì nào mà nói được cái này đó thì quý vị mới hiểu được cái này gì là, còn cái gì không nói được cái này không hiểu đâu. Thứ cái nguyện này kinh điển là nguyện gì tập. Cái nguyện này không có lớn được chút nào, cái nguyện rất là nhỏ thôi. Cái nguyện lớn là không có gì. Nên tôi nghĩ là hoặc là dịch tập thôi, chứ Đức Phật mà không phát nguyện gì không độ sanh được. Coi lại coi tại sao độ sanh không được. Mà ta bảo đảm chắc phải dịch tật rồi đó. Họ không có ăn tàu mình so thôi. Thấy là mình đọc nghe phân tích sao thấy nó ngon lắm phải không? Chứ có gì đâu, là đâu chịu nổi, đâu có vô nổi cái chuyện này. Thì lý do tại sao? Cái chỗ này nó có cái chúng sanh thấy quang minh của tôi là thua rồi. Không được. Thấy không? Chúng tôi là được quang minh của tôi, nghĩa là chiếu đến, có thể không thấy, nhưng mà nghĩa là quang minh Phật phủ gấp thì thấy là ngon. Thấy là bảo đảm không ai thấy nổi. Mà thấy này thôi là đâu ai mà sanh nổi. Thì tôi nghĩ là thấy dịch tật thôi, vì cái bản nguyện Phật là muốn độ sanh phải không? À, thầy Phật phóng quang ra, thì cứ phóng quang Phật nên không cần chúng sanh thấy. Không phải ở kia, cái hào quang nó bao trùm tới chúng sanh nào. Và là chúng sanh nào gặp được quang minh này, gặp tức là xúc chạm quang minh này thôi. Gặp có nghĩa là gì thì có nghĩa hơn.
Xúc chạm.
Gặp cái quang minh này tức là cứ cảnh là, hoặc là nghĩa là vô tình, chứ hẳn như mắt mình thấy xúc chạm với ánh sáng mặc dù mà không nghĩ đến nó. À, hay là mắt cái da mình xúc chạm với không khí mặc dù không nghĩ đến nó. Thì cái nghĩa nào là gặp. Hay là xúc chạm hay là được văn minh tôi phủ qua phủ đến thì mới là độ sanh được chứ để mà thấy được rồi là thất bại 100% rồi. Thành ra tôi nghĩ là hoặc là dịch sai cái Đức Phật mà phát nguyện mà độ sanh mình nói pháp quang minh mà ai mà thấy nổi quang minh này trời phải mở thằng nhãn ra, ít nhất là mở pháp nhãn cái tâm mình tương ưng, cái tâm mình tương ưng cái trí tuệ người ta mới thấy được quang minh người ta. Còn cái trường lao nó còn không cái tương ưng là giống cái nhiệt nó cản nó cho thấy dở. Đức Phật đó là Đức Phật mười phương hằng phóng quang đến mình không thấy. Mà chỉ thấy đây là sao bảo đảm là thua rồi. Nó có ai đầu xanh nữa rồi tao là. Sao mà thấy mới được an vui rồi không? Thấy, không? À, thấy quang minh của tôi chiếu chạm vào thân mới được an vui thì thua rồi. À, không ai chẳng an vui từ tâm làm sanh khỏi rồi coi. Chẳng được đâu gian giác là tôi thấy là hoặc là dịch sai. Cảnh đó có gì học á. Phật kinh điển mà nắm trong chỉ thiệt dẫn á. Nắm là chỉ kinh mình nếu là Phật dùng cái tha lực độ sanh thì đương nhiên thì cái bản nguyện này là một sự chọn lọc rất là kỹ lưỡng. À, thì mình đọc cái câu á thì mình phải đặt nghi ngờ liền à. Tại vì mình biết rồi, cái mình hiểu Đức Phật quang minh nó nghĩa là gì, tương ứng với cái gì. À, tại sao Đức Phật có thường quang, tại sao có thực phải phóng quang, tại vì nếu mà thường quang Đức Phật nào mà cũng tỏ vậy thì nhiều khi khỏi nước càng như đó người ta chịu không nổi. Càng như mình nói là giờ là cái thuốc tẩy trùng á là cái thuốc đó là người con người ta xài ngon nhưng mà xịt vô cái loại gì trùng nó chết hết. Ví dụ gì đó, như quang minh Đức Phật mặc dù là có tánh tẩy tịnh thiệt, nhưng mà cái này như mình đầm như vô địa ngục quả xuất sanh, chúng sanh địa ngục quan chịu không nổi. chỉ có mình không nổi. Thành ra vô trong đó đó là phải là cái là hào quang phải u tối với các đồng minh vậy đó. À, chúng thành nó chịu nổi thì lúc đó mình mới nói chuyện gì đó, nó đồng sự á thì mới nói nó nghe được phải không? Chứ quang minh mà dữ dội là không được.
Thành ra này chứ vượt xa chư Phật làm sao vượt xa được.
Đây là cái vượt xa cho Phật là nói về cái thường quang. Nói phân tích đó. Cái thường quang với cái phóng quang. Đức Phật ở ngoài thường thường là họ là thị hiện thường quang thôi, họ không thị phóng quang, tại vì quốc độ của họ, cái bản nguyện của họ là độ sanh trong cái phương tiện nào thôi. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một tầm. Nhưng mà khi mà Đức Phật muốn thị hiện phóng quang thì họ có thể phóng bằng Đức Phật A Di Đà. À, thì cái đó mình nãy mình nói cái thường quang và phóng quang để mà đánh được cái lỗi này nè.
Nhưng mà thầy cái thường quang nó không bắt phạm mình thấy được, có nhận biết được không mà bà thầy?
Thường quang thường thường là cũng không thấy được. À, cái sở cỡ như pháp nhãn là thiên nhãn mở ra mới thấy.
Yeah.
Nhưng mà cái như mà phóng quang thì mình có thể mình thấy.
Phóng quang là mình.
Không, tại vì Phật cố tình thể hiện cho mình thấy. Thành cái quang bên mình chiếu khắp người xung quanh Phật này nè, nó thuộc về thường quang. À, thì mắt bình thường mình không có được, không cái đồng nghiệp á hay là cái trình độ mình không có tới, không có thấy nổi. Mà không có thấy nổi mà thấy mà chịu cũng không được nữa. Nó thuộc về cái bát nhã tánh, cũng như mình nói là thuốc xịt trùng đó, nó thanh tịnh, thành ra mình xịt vô thanh tịnh, nhưng mà cái loài mà chúng sanh ác nghiệp nhiều thì không nổi. Nhưng mà vi khuẩn rồi nó chết hết à. Hay không, hay đại khái vậy đó. Vì hầu ba thuộc trí huệ thanh tịnh, mà trí huệ mình là trí huệ và tham sân si, hay là đụng chạm vô cái trí huệ nó chịu không nổi. Thành ra trong này nó nói là Phật là cái Phật phóng vào cái thường quan, cái Phật nó thuộc về bát nhã trí. Nó không có khi mà trong cái bát trí đó thì nó có thể là xúc chạm hết mười phương cõi nước ha, thì vô lượng cái tia sáng đó, mình đang nằm trong những cái tia sáng đó. À, thực sự là mình không có niệm Phật, cái tương lai mình vẫn có nhân duyên. Nhưng giờ mình đụng xúc chạm thường quan đó, cái nhiều đời nhiều kiếp sau mình vẫn có nhân duyên, mình nghe cái tiếng niệm Phật đó mình phát, mình đi theo. Giờ phải nhờ cái năng lực đó, từ tâm làm lành sanh về cõi nước to. Sanh về cõi nước to không nghĩa là phải Phật phóng là mình ăn nhẫn cái hậu quang đó mình sanh về liền, không có. Nhưng mà tương lai sẽ sanh. Thành ra câu này đó, theo tôi thấy đó, thì cái vấn đề là mình gặp chứ thấy này là làm chữ gặp hay là được quang minh của tôi xúc chạm đến cái chiều này ha, thì coi nó đúng với cái bản nguyện mà thực sự ra là cái chư Phật mười phương khen ngợi nó hay ha. Chứ bây giờ mà thấy trong cái đó, nhưng mà thấy theo quan niệm thấy nó là dùng con mắt nó thấy thì nó chắc không xong rồi. Không xong, không có ai mà được cái lợi lạc này hết trơn á. Thì thằng này nó nói á, Đức Phật có cái lạc nó có hai danh hiệu, một cái danh hiệu là vô lượng quang. Thì ánh sáng á nó thuộc về sắc pháp, nó đi nó qua không gian được. Thành cái này nó nói về chiều ngang của không gian. Cái lợi lạc của ngài lợi lạc trên cái chiều hướng không gian. Vì ánh quang minh của ngài đi khắp thập phương thế giới thì chứ người nào gặp cái xúc chạm quang minh này đều được lợi lạc hết á. Có thể là mà lợi lạc trong hiện đời, nếu mình nhân cái lợi lạc này mình phát tâm mình đi vô mình tin Đức Phật mình tập luôn thì có sanh được luôn. Còn nếu mà mình không có phát chưa phát tâm được, phải nằm trong ác nghiệp mà dính vào quan đó thì gieo cái nhân chủng, gieo cái được cái nhân duyên với cái giới của Đức Phật đó, những kiếp sau này ai nhắc được cái danh hiệu Phật đó tự nhiên cái tâm nó có sự cảm xúc mà họ đi thành ra kia thầy ta là từ tâm làm lành sanh về khỏi nước to đó, dễ sanh cái nước to này nó nói là có thể là gọi là ngay trong kiếp này, nhưng mình đi được cái pháp để mình sanh về khỏi nước này luôn. Còn nếu không thì nó là chỉ nhân duyên thôi. Và cái quang minh này đó thì nó nói là độ sanh theo chiều ngang, tức là chiều không gian. Còn khi mà nói thọ mạng á, thọ mạng tức là nói về thời gian, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba đến vô lượng tuổi thì nói về thời gian. Thì Phật có hai cái phương hướng độ sanh, hai cái độ sanh này, độ sanh thuộc về không gian. Và một hồi có một cái nguyện độ sanh về chiều dọc, tức là thời gian. Tức là thọ mạng kiếm sanh vô lượng. À, thằng này mình nói là cái chiều ngang. Thành ra cái quang minh này là cũng là một cái phương tiện độ sanh rất là mạnh, cái danh hiệu của ngài là một phương tiện độ sanh khác, mà cái danh hiệu đó thì đồng thời độ sanh khác. Thành cái bản nguyện này là bản nguyện nói về cái trí tuệ của quang minh. Thực sự là chư Phật mười phương đều giao duyên với quý vị hết trơn, chư Phật nào cũng phóng quang đến chiếu đến tất cả chúng sanh mười phương đó, vì cái bản nguyện độ sanh mà. Thực sự mình đang nằm trong cái sự gọi là ai thủ hộ của thập phương chư Phật, chứ không phải là một Phật A Di Đà không. Nếu cái tâm mình lúc nào nó thực sự đó, quý vị không cần phải niệm A Di Đà, chị Nam Mô Phật là quý vị đều giao duyên hết tất cả chư Phật rồi. Thì luôn luôn mà nằm trong quang minh thập phương chư Phật, đây chư Phật tu là cho chúng sanh, nên cái quang minh của ngài là hướng về tất cả chúng sanh. Phật nào cũng hướng về chúng sanh hết. Cả ngàn nhưng mà tại sao như mình xin A Di Đà, vậy A Di Đà là cái phương tự thù thắng nhất, để mình sanh lên tởn mình dễ thành tựu tất cả những cái pháp độ sanh. Thành ra sanh về A Di Đà. Còn nếu cái tâm mình mà khởi một cái sanh như Dược Sư thì mình cũng ngày ngày cũng đang phóng mà qua đến mình cũng đang nằm trong nhân duyên của ngài đó. À, vì cái bản nguyện mà tới 239 chánh kinh lúc tôi thành Phật thọ mạng vô lượng. À, thì nói về cái hiện nãy mình nói là cái vấn đề thời gian, bây giờ nói là không gian, giờ nói về thời gian. Trong nước tôi thanh gian trời người vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác, trong trăm ngàn kiếp cùng nhau tính toán mà biết nổi số lượng ấy, thì chẳng lấy chánh giác. Cái duyên giác á, trong kinh điển nó nói là trí tuệ là hơn hẳn tâm văn vượt bậc luôn. Nhưng mà trong nói là toàn như cả cả tam thiên đại thiên thế giới tất chúng sanh là vô lượng vô số vô biên mà thành duyên giác hết, thì cái trí tuệ đó mình nói là khủng khiếp lắm. Mà dùng cái trí tuệ đó mà tính toán coi cái số mà thanh văn toàn người sổ lợi ở trong cái cõi lạc á, tính không nổi, là cái số lượng nó rất là nhiều, là một. Thứ hai là tính toán là cái đời sống của những cái chúng sanh thanh văn đời người đó sống cỡ bao lâu, dùng cái trí tuệ mình nhìn á, tức là cái trí tuệ nó càng cao thì thấy được càng hàng tỷ kiếp vậy đó, mà họ vẫn không thấy được là những chúng sanh thanh văn đời người đó sẽ chết vào lúc nào. Tức là tôi nói là đây là cái bản nguyện của Đức Di Đà nói về thọ mạng. Thọ mạng tức là nó đi xuyên suốt về chiều dọc. Thì thọ mạng vô lượng á, tình mục đích để làm cái gì? Thì cũng như đã giảng giải nhiều lần rồi. Thì chúng sanh á là thường thường là bị cái tử ma mà làm đứt cái tu học của mình. Tu học của mình nửa chừng rồi do bệnh hoạn chết rồi kiếp sau mình sanh lên phải thời gian sao chứ nhờ. Nếu coi như con người đó, ít nhất là cũng phải 18, 19, 20 tuổi mới đủ trí tuệ để mà tu tập tiếp. Mới đủ cái sức mạnh về thể xác cường tráng để tu tập tiếp, thành ra tốn rất là nhiều thời gian, thành ra nhiều khi chư Phật quán chiếu gì á để mà tránh được những cái nạn như vậy, những cái pháp nó bị gián đoạn, bị liên tục nó gián đoạn, thành ra Phật phát nguyện là cho chúng sanh có một đời sống thật là lâu xa, do cái lâu xa này cái pháp nó không có gián đoạn mà nó liên tục nó phát triển. Trong kinh điển này nói cái trong kinh điển này mấy ngày chú giải đó thì nói chữ vô lượng này nó không có nghĩa là có một cái hạn kỳ nữa, mà vô lượng này nó gọi là tại vì không có chữ diễn tả cái chữ nào mà cho mình thấy, phải dùng chữ vô lượng thôi. Mà vô lượng này ở đây á, nó có nghĩa là không có thể thấy được cái sự chấm dứt nữa. Thì cái vô lượng này có nghĩa là gì, chứ không phải là vô lượng này là so sánh là đối với cõi mình, chẳng hạn như sống 100 năm ở kia nó có thể cấp 100 lần, 1000 lần, 1 triệu lần, 1 tỷ lần mà gọi là vô lượng, không phải. Cái vô lượng này là nó là không thể đếm nó tính số nổi nó nổi nữa, thì có nghĩa là vô lượng này nó gần như nghĩa là miên diễn vậy đó, nó gọi là cái tướng thường, cái tướng hằng đại khái trong cái tư tổ thì luận như vậy đó, giống như vậy đó, nó giống như vậy thì mấy cái nghĩa mà